This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu khoảng 3 giờ 15. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo lãnh, di trú cũng như là đầu tư định cư Mỹ EB-5, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần nữa chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị và đại diện Sài Gòn Dallas.
29 Tết rồi, luật sư đã nghỉ Tết chưa?
Hôm nay thì chưa, nhưng mà Michael cũng xin lấy cơ hội này thông báo là ngày mai là thứ sáu nha, và văn phòng sẽ tạm nghỉ một ngày rồi trở lại đầu tuần.
Vâng, nghỉ Tết là chỉ có một ngày thôi luật sư ha.
Mình ở bên Mỹ mà.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa luật sư, trong thời gian qua có những thông tin di trú và gì mới cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa luật sư?
Dạ vâng, giống như một lần nữa nha, mà cô xin nhắc nhở là trước đây mà cô có nhắc là Sở Di trú sẽ dự định lên giá những cái chi phí của những cái đơn sắp nộp thì là cách đây một tuần, thì tuần rồi mà Sở Di trú đã ra cái thông báo cuối cùng, nghĩa là sau ngày 1 tây tháng 4 nha, là nếu mình nộp hồ sơ sau ngày 1 tây tháng 4 là mình phải nộp chi phí mới hết từ trái qua phải, từ trên xuống dưới những cái đơn của Sở Di trú. Ví dụ những cái đơn I-130 của cộng đồng Việt Nam mình bảo lãnh thân nhân gia đình, đơn chuyển nhượng I-485 này kia vân vân, từ bên gia đình qua tới những cái hồ sơ lao động, đầu tư vân vân, là chi phí sẽ lên hết. Lần cuối cùng Sở Di trú lên là dự nhiên 2016, đây là 8 năm sau Sở Di trú, tại vì thông thường lâu lâu Sở Di trú cứ lên hoài, thì kỳ này là 1 tây tháng 4 sẽ lên. Michael xin thông báo là nếu quý vị nào mà muốn có đủ điều kiện, muốn nộp hồ sơ mà trước 1 tháng 4 thì cái phí nó giảm, và không phải là giảm mà nó giữ từ hồi trước tới giờ nó thấp hơn chút xíu, trung bình là cỡ Michael tính là nhiều như cỡ đâu từ 15-20% cao hơn so sánh với lại cái chi phí hiện tại. Một lần nữa cái đó là thông tin bây giờ là official nha, bây giờ nói chung là giờ là di trú đã ra rồi. Và đã nói là có 60 ngày là từ tháng 2, tháng 3, rồi bắt đầu tháng 4, 1 tháng 4 sau ngày đó, nếu mà nộp đơn là nộp đơn chi phí mới.
Vâng, chưa đến 60 ngày đâu quý vị, hôm nay cũng đã hơn gần giữa tháng 2 rồi, cho nên chỉ còn có hơn một tháng rưỡi nữa thôi là những cái chi phí mà luật sư vừa mới chia sẻ với quý vị sẽ tăng lên. Cho nên những quý vị nào đã từ Việt Nam mới qua có thẻ xanh muốn bảo lãnh cho thân nhân, cũng như những quý vị nào mới đầu quốc tịch, có quyền công dân rồi mà cũng muốn bảo lãnh thân nhân, cũng như những quý vị nào chưa thiếu quốc tịch đủ điều kiện 3 năm, 5 năm, quý vị có thể nộp hồ sơ ngay từ bây giờ để có thể tiết kiệm bớt chi phí. Nếu quý vị nộp sau ngày 1 tháng 4 thì quý vị sẽ tốn thêm một mớ chi phí để tăng thêm do Sở Di trú quy định nha quý vị. Và văn phòng luật sư Michael Cao thưa quý vị có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và thưa quý vị, chương trình vẫn là tiếp tục. Xin mời quý vị có những câu hỏi gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì năm mới Giáp Thìn cũng sắp đến, thì dĩ nhiên ai cũng mong có những cái điều tốt đẹp đến vào năm mới so với năm cũ. Thì một trong những điều tốt đẹp mà Dũng Nghiêm nghĩ rằng trong chương trình di chúng nhập tịch của luật sư, thì ai cũng muốn, những người chưa trở thành công nhân Mỹ, ai cũng muốn năm tới sẽ đậu, thi đậu thành công để trở thành công nhân Mỹ. Đúng không luật sư?
Cho nên, dạ vâng, cái đó là cái điều mà mong muốn rất là, nói chung là Michael rất là mong muốn. Quý vị hy vọng là năm sau nộp đơn phỏng vấn dễ hơn, rồi đầu đầy đủ.
Và phải trong chương trình xin mời luật sư chia sẻ cho quý vị biết là những điều kiện gì, khi có những điều kiện gì để mình có thể nộp đơn cho xin thi quốc tịch rồi thưa luật sư.
Thi quốc tịch thì đương nhiên là tài sản mà mình có đủ 5 năm là cái đó là điều kiện cơ bản, đúng không? Phải đủ 5 năm cho những người mà vợ chồng một trong hai cấu tịch Mỹ mà sống chung được với nhau 3 năm, tiếp tục vợ chồng với nhau, thì là mình có thể nộp đơn sau khi 3 năm có thể xanh. Nhưng mà một lần nữa, Michael khuyên nha quý vị nào mà đủ điều kiện rồi hiện tại nè, và trong mấy tháng tới, Michael dự định là từ bây giờ tới cuối năm, đây là một trong những cơ hội mà dấu tịch mà ấy là tốt nhất trong cả 20 năm với những em. Chính vì lý do là theo kinh nghiệm của Michael thấy là những người phỏng vấn hiện tại dường như là người ta dễ hơn, dường như là cái ý định của người ta là nhà không muốn làm khó quá để cho ai mà đủ điều kiện dấu tịch. Mấy kiểu rồi mà có thấy phỏng vấn nói chung là người ta cũng dễ, rất là 10 người là hết 7-8 người dễ rồi. So một lần nữa mà cô khuyên đó là quý vị nào mà đủ điều kiện, yes, cũng là mấy người lớn tuổi 60, 65, 70, yes, mới qua đây được đủ 5 năm, nhưng nếu đủ điều kiện cứ thử đi, tại vì đây là một chứng nghĩa cơ hội mà Michael thấy không những là lẹ nha, nộp đơn vô có 2-3 tháng có ngày đi phỏng vấn, mà là cái cuộc phỏng vấn theo Michael thấy cũng nói chung là bên di chú đã cũng không làm khó quá, thì một trong những cái cơ hội rất là tốt để dấu tịch ở dưới biên nhà.
Vâng, đúng rồi. Nhưng mà có rất nhiều người đủ điều kiện, theo Dũng Nghiêm biết có rất nhiều người đủ điều kiện, nhưng mà ai cũng thấy là đa số là hầu như không biết tiếng Anh, cái ngại, rồi ngại ngần, rồi không dám thi, thi nghĩ là mình tiếng Anh mình dở quá, mình đi thi chắc sẽ bị rớt, hoặc là có nhiều người là nói, tôi đâu có bảo lãnh ai nữa đâu, tôi trở thành công dân Mỹ để làm cái gì, thẻ xanh cũng được, có gì renew cũng được. Nhưng mà xin luật sư cho biết rằng nếu mình là công dân Mỹ thì mình có những lợi ích, những quyền lợi gì, xin mời luật sư.
Dạ vâng, so, quyền lợi thứ nhất là có cái hộ chiếu Mỹ, right, có hộ chiếu Mỹ, trên thế giới này đi đâu hầu hết cũng rất là, thứ nhất là uy tín, đúng không, có hộ chiếu Mỹ rất là uy tín. Thứ nhì là thuận tiện là nhiều nước đi mình không cần xin gì hết, không cần xin visa, không cần gì hết, có cầm hộ chiếu là vô được. So sánh với là một người cầm thẻ xanh nghĩa là gì, cầm thẻ xanh là mình quốc tịch Việt Nam, ok, mình nói chuyện thực tế đi. Cầm hộ chiếu Việt Nam đi đây đi đó đâu cũng khổ hết, đi đây đi đó phải xin visa, đi nước này nước kia người ta nhìn cái hộ chiếu người ta không có nể, như là ví dụ so sánh với là hộ chiếu Mỹ. Cái đó là nói chung là đi ra nước ngoài nha, còn ở trong nước mình được quyền bầu cử, được ứng cử, được đủ thứ, những cái quyền lợi, những cái chương trình trợ cấp, những cái này những kia, những người lớn tuổi mà có quốc tịch Mỹ có những cái chương trình trợ cấp mà ưu tiên cho những người quốc tịch Mỹ. Nó có nhiều cái quyền lợi lắm, giống như Michael khuyên đó là cầm cái quốc tịch Mỹ rất là nhiều cái thuận tiện và quyền lợi. Một lần nữa đủ điều kiện thì Michael cũng vẫn khuyên là nên thử đi.
Vâng, đúng rồi. Ngoài ra theo Dũng Nghiêm biết rằng khi mà mình trở thành công dân Mỹ rồi á, nếu mà những quý vị nào ở lứa tuổi trẻ hoặc là trung niên á, nếu mà quý vị có những công việc của chính phủ á, nếu quý vị trở thành công dân Mỹ mình cũng được nhìn apply nó dễ hơn, đúng không luật sư?
Và cái này... những cái nó gọi là cái security clearance, những cái mà chính phủ trước khi người ta mướn người ta phải kiểm tra cái quá khứ, đúng không? Là mình có quốc tịch Mỹ nó lợi hơn là tài sản nhiều. Đúng.
Vâng, và cái thứ hai nữa là nhiều khi mình đi, khi mình đi travel hay là mình đi đến những cái nước khác mà nếu mà có chuyện gì xảy ra thì mình trở thành công dân Mỹ thì mình vẫn được cái lãnh sự quán tại cái nước đó, lãnh sự quán Hoa Kỳ tại nước đó sẽ bảo vệ mình nhiều hơn.
Đúng.
Thưa luật sư, thì khi mà mọi người đi nộp đơn để đi phỏng vấn thi quốc tịch thì qua những cái văn phòng luật sư đã từng phụ trách rất nhiều trong việc nhận những cái hồ sơ để nhập quốc tịch cũng như là hướng dẫn mọi người đi thi quốc tịch, thì luật sư thấy rằng mọi người cần chú ý những cái vấn đề gì để mà khi thi quốc tịch là dễ dàng thành công hơn? Và
để Michael nói khuyên chút xíu thôi nha, về cái phần mà điện đơn mà đi phỏng vấn. Tại vì những người mà nói tiếng Anh thì không có nói rồi, người ta đậu ở trước sau gì cũng đậu. Right? Mấy người trẻ nói tiếng Anh giỏi. Đây là khuyên cho những người mà nói chung là lớn tuổi mà là khó khăn, tiếng Anh không đơn giản khó khăn. Mà cô khuyên nó nhờ ai điền cái đơn, khi mà điền cái đơn điền chính xác nha, để cho khi mà vô phỏng vấn, cái người phỏng vấn người ta không có hỏi qua hỏi lại. Ví dụ như là cái công việc mình điền không đúng, công ty không đúng, địa chỉ không đúng, đại khái cái thời điểm mà bắt đầu đi làm không đúng, hoặc là những cái chuyến đi về Việt Nam mình có 5 chuyến mà mình ghi có 3 chuyến à, mà trong hệ thống của người ta ghi là 5 chuyến mà mình có điền ra có 3 chuyến nó sai. Khi mà sai thì người ta hỏi, khi người ta hỏi hỏi bằng tiếng Anh, khi hỏi bằng tiếng Anh thì mấy người yếu tiếng Anh, mấy người lớn tuổi là lo, là run, là sợ, là rớt liền à. So Michael khuyên thứ nhất là khi điền cái đơn N400 điền chính xác, điền đúng hết thông tin, đúng ngày tháng năm sinh, địa chỉ, tại vì thời điểm này nộp vô cái 2-3 tháng sau là đi phỏng vấn thì thông thường những cái thông tin nó không có thay đổi nhiều. Thì Michael khuyên nó điền cho nó đúng nơi việc làm, điền cho nó đúng cái chuyến đi ra nước ngoài, ngày tháng điền cho nó đúng, thông tin của con cái, thông tin của vợ chồng điền rõ ràng cho nó đúng. Thì khi mà vô đó người ta không có hỏi nhiều, hoặc là khi người ta hỏi mình trả lời đúng mà cái đơn điền đúng là người ta bỏ qua liền. Rồi cái đó là một trong những cái rất là quan trọng đó. Khi mà nộp đơn đó, thì cố gắng làm sao mà điền cho nó đúng những cái thông tin ở trong cái đơn N400 để khi mà vô đó phỏng vấn nó đơn giản hơn nhiều, đừng nó để cho người ta cơ hội hỏi lý do tại sao điền sai vân vân, cái đó khó. Dạ.
Vâng, là cái cách điền đơn cũng là một cái điều quan trọng để quý vị đi khi phỏng vấn, và thứ hai quý vị phải điền đầy đủ nữa. Nếu quý vị Dũng Nghiêm nghĩ là tốt nhất quý vị nên nhờ văn phòng luật sư hoặc là những người nào rành về vấn đề điền đơn để giúp quý vị về vấn đề đó. Tại vì nhiều khi mọi người khá tiếng Anh, họ nghĩ họ có thể tự điền, nhưng mà nhiều khi để chỉ cần sót một thứ thôi, sót một cái hàng nào đó thôi, Dũng Nghiêm nghĩ cũng sẽ gặp rất là rối. Tại vì nhân viên phỏng vấn, officer, họ sẽ xoáy vô cái vấn đề mà họ thấy rằng không có chính xác, cũng như họ thắc mắc, họ sẽ hỏi mình nhiều hơn vấn đề đó.
Nhưng người ta chỉ không muốn, người ta chỉ xin lỗi, người ta chỉ không muốn xác nhận à, đúng không?
Yeah.
Điền cái này là đúng không? Cái này có phải là ngày tháng này start, bắt đầu đi làm từ ngày này không? Không phải là người ta bắt bẻ, giống như nhưng mà người ta chỉ muốn xác nhận. Nhưng cái vấn đề là mình bước vô đó, tiếng Anh mình đã yếu, mình đã sợ, lo, mình đi làm thì không có tiếp xúc với người Mỹ nhiều. Nếu mà nói tiếng Anh giỏi thì nói gì nữa, đúng không? Mình chỉnh lại cái là xong thôi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael, tại vì Michael gần đây đi mấy cái này rất là nhiều, đi phỏng vấn rất là nhiều. Cho những người lớn tuổi, cho những người mà nói tiếng Anh yếu nha, không hiểu mà bây giờ mà bị thấy vô, bị hỏi này hỏi kia là bí tội nghiệp lắm. Dạ.
Thì ngoài vấn đề điền đơn đó thì luật sư thấy đa số những người bị thất bại trong những cuộc phỏng vấn là đa số là họ bị mắc vấn đề gì thưa luật sư?
Sau một lần nữa, khi đi phỏng vấn quốc tịch nó có 3 phần nha. Phần đầu tiên là civics, 100 câu. Theo kinh nghiệm của Michael là người Việt Nam 100 người là 99 người đậu 100 câu à. Việt Nam mình học giỏi lắm, học thuộc lòng. Miễn sao là người ta hỏi đúng những cái câu hỏi đó, thì thường thường là di trú người ta bắt buộc phải hỏi đúng cái câu hỏi đó, là tại vì cái 100 câu là phải hỏi đúng hết chữ từng câu câu một. Theo kinh nghiệm của Michael là người Việt Nam giỏi lắm, học 100 câu không bao giờ sai. Hỏi 10 câu trúng 6 câu đậu, và rớt hết 5 câu với rớt, hiếm lắm mới có người Việt Nam mà rớt cái 100 câu. Viết đọc người Việt Nam nói chung là giỏi nhá, nghe đọc xong rồi viết. Mấy người mà tiếng Anh yếu, lớn tuổi vậy mà cũng viết được hết nha, hay lắm. Người ta học mấy cái từ, mấy cái chữ ở trong cái cuốn sách mà đi thi quốc tịch á, thường thường là cái xác suất đậu cũng khá cao, tuy là tiếng Anh không biết nhiều. Cái đơn là cái vấn đề, cái đơn là cái lúc, cái nơi mà rất là nhiều người bị rớt. Cái thông tin của giữa cá nhân mình á, thì nói chung là mình hiểu, hầu hết là trao đổi qua lại, nói chuyện conversational vẫn nói chuyện được. Cái khó là cái khúc cuối là cái phần yes no, nó đòi hỏi là mình phải hiểu những cái từ, những cái chữ. Người Việt Nam mình sợ nhất là what mean, đúng không? What mean là cái từ này nghĩa là gì, terrorism là gì, arrest là gì, lie là gì, có thiếu nợ thuế không, có khai thuế đầy đủ không, cái khúc cuối yes no, cái đó là cái phần khó khăn. Thì mà cổ khuyên đó là nếu mà đi thi quốc tịch, cố gắng thứ nhất là học tiếng Anh thì đừng, không có nói rồi, nên học tiếng Anh cái gì là học cái phần cuối cùng nha, cái phần mà yes no, cái phần mà trong cái đợt mà khúc cuối đó, thì cố gắng học hiểu những cái từ ở trong YouTube, nó cũng dạy rất là nhiều, mà có quyền là kiếm những cái YouTube mà nó dạy đi thi quốc tịch bằng tiếng Việt đó, học qua tiếng Anh. Cái đó là một trong những cái mà Michael thấy là khách hàng nói là khen rất là tốt khi mà đi học đi thi quốc tịch những nghiệp nhạc.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. Xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì ngoài cái vấn đề đó ra, ví dụ như về việc học bài thì không nói rồi, thì ví dụ như cái cách ăn mặc cũng như cái thái độ của người đi thi, nó có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc phỏng vấn không thưa luật sư?
Michael chỉ có khuyên là ăn mặc thì đương nhiên thì mình đừng có kiểu mà bận quần đùi gì đó, đừng có mặc hở hang. Nếu mà có sầm thì kính lại, nhưng ngược lại mình cũng không có nên nghiêm trọng quá, đừng có thắt cà vạt, đừng có những gì đi club này kia, nói chung là bận bình thường. Nhưng mà Michael khuyên đó là khi mà bước vô phòng nhé, một trong những cái cách mà tại vì nhiều người ta vô đó người ta rung lắm, Michael khuyên đó là ngồi thẳng nhận nghiêm lại, chú ý là tới những cái câu hỏi người ta hỏi gì trả lời đó, đừng có nói dư, đừng nói thiếu. Người ta nói là đại khái là anh ở đâu, cái đó là địa chỉ của tôi, nhưng mà tôi ở đó bao nhiêu năm rồi, gì tôi ở dài, không cần khai nha. Cứ chú ý tới câu hỏi ngồi mà nghiêm, không những là để ý chú ý tới câu hỏi mà ngồi nghiêm lại, nghe rõ lại. Tại đôi khi có những người nói chuyện rất là khó nghe, đôi khi người ta có một cái giọng khác, đôi khi người ta nói nhỏ, đôi khi người ta để cửa mở, nó khó nghe. Cố gắng chú ý tới câu hỏi, xong rồi trả lời câu hỏi là thường thường là nó sẽ bớt rung đi. Cái đó là khách hàng của văn phòng khi mà Michael đi chung, cái đó là những cái mà Michael để cho.
Vâng, cảm ơn luật sư. Quay sang vấn đề bảo lãnh á, thì cái bảo lãnh cái anh diện anh chị em, cái diện F4 thì ai cũng biết bây giờ rất là lâu rồi, 15-16 năm. Nhưng mà những người mà họ có quốc tịch, họ muốn bảo lãnh anh chị em thì luật sư có thể cho lưu ý đến quý khán giả cần chú ý đến vấn đề gì và cần chuẩn bị gì không thưa luật sư?
So một lần nữa là phải có quốc tịch với bảo lãnh anh chị em được nhé. Bây giờ nó giữ nguyên luôn, không biết nó có di chuyển không. Rất tiếc là nó chậm, thì đương nhiên nộp thì nộp rồi, nếu mà ai mà vừa vô tình mà còn đang khuyên là nộp liền đi, đừng có chờ đợi. Đôi khi quay lại mất 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm lẻ lắm. Nếu mà mình nghĩ mà mình có ý định bảo lãnh, đừng có quan tâm cái chuyện ở bên Việt Nam. Ông anh ở Việt Nam đang làm ăn rất là khá giả, ảnh khá thu nhập, có bà chị, ok, không có, chưa chắc có ý định qua Mỹ, rồi gia đình đang khá giỏi. Nhưng mà quay ngược lại qua 10, 15 năm sau, hầu hết theo kinh nghiệm của Michael là thế nào người ta cũng quan tâm qua Mỹ, là tại vì khi mấy đứa nhỏ nó lớn lên, lúc mà mở hồ sơ thì mấy đứa bé mới 1-2 tuổi, ba má khá giả, còn trẻ. Nhưng khi mà visa tới, mấy đứa nhỏ nó 17, 18 tuổi, 15, 16 tuổi. Ba má bên Việt Nam thường thường người ta nghĩ tới mấy đứa nhỏ về phần giáo dục, về phần tương lai. Cái tự động người ta muốn định cư qua Mỹ. So Michael khuyên đó là kệ, cứ ở bên Việt Nam thì nghĩ sao cứ kệ đi, bây giờ mình cứ nộp vô đi. Tại vì thời gian trôi qua rất là lẹ của Nguyên. Nói chung là Dũng Nguyên, xin lỗi. Nộp vô rồi, có hóa đơn rồi, lúc đó chờ đợi. Tại vì thời gian đi rất lẹ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì những người mà họ đã bảo lãnh rồi, ví dụ những theo Dũng Nghiêm biết là những người mà làm hồ sơ bảo lãnh thường thường họ điền cái đơn là I-130 đúng không luật sư? Thì xin luật sư cho biết là những cái giấy tờ nào cần nộp chung với cái đơn I-130 mà khi bảo lãnh thân nhân theo từng trường hợp thưa luật sư?
Ví dụ đi, I-130 là cái đơn mà mình sử dụng để nộp bảo lãnh thân nhân gia đình. Trước khi Michael trình bày nha, là Michael trình báo là sau ngày 1 tháng 4, bây giờ là 535, sau ngày 1 tháng 4 là đại diện nó lên 600 mấy, 600 bao nhiêu, 635 bao nhiêu đó, đại khái là lên cỡ 100. Cái đó là nếu mà nộp trước thì trả hiện tại, mà nếu mà nộp sau 1 tháng 4 thì nó lên giá cỡ 100 đô. Cái thủ tục thì đại khái là mình phải chứng minh là ai bảo lãnh cho ai thôi. Ví dụ như là anh chị em thì người Mỹ phải có cái copy bằng quốc tịch, là xác nhận là mình có bằng quốc tịch, có khai sinh của ông anh, có khai sinh của người em ở bên Việt Nam. Hai cái khai sinh phải trùng ba má, đúng không? Nếu mà được thì phải có một mẹ, một ba hay là cả ba má, hoặc rồi sau đó nếu mà được có cái giấy kết hôn giữa ba má thì là càng tốt. Nói chung là bấy nhiêu là đủ rồi. Nếu mà khai sinh bằng tiếng Việt đó, thì những cái gì bằng tiếng Việt, khai sinh bằng tiếng Việt, mấy cái phiếu điểm, mấy cái học bạ, mấy cái gì mà chứng minh được là hai anh em với nhau, hộ khẩu ở trong nhà thì nên dịch qua tiếng Anh hết. Xong rồi nộp hai cái khai sinh là điều kiện cơ bản của anh chị em, xác nhận là hai người trùng mẹ, trùng ba, hoặc là cả hai, thì cái đó là hai người là anh em với nhau. Thì dịch qua tiếng Anh, nộp lên điện cái đơn, đóng cái phí, nộp lên cho sở y trú. Sở y trú gửi lại cái hóa đơn là mình có ngày ưu tiên rồi, và lúc đó bắt đầu chờ đợi. Đương nhiên là những cái diện khác, ba má thì phải, con phải có tên ba má trong khai sinh, vân vân. Những cái thủ tục bảo lãnh con, bảo lãnh cho ba má thì cái thủ tục của con là phải có bằng quốc tịch, phải trên 21, phải có khai sinh của con, có tên ba má, rồi có giấy kết hôn giữa ba má, vân vân. Những cái, nói chung là những cái điều kiện cơ bản thì mình cứ nộp chung vô cái đơn nghĩa vụ 40 rồi nộp lên với sở y trú kèm theo cái phí. Có hóa đơn là sau đó mình chờ đợi thôi.
Vâng. Với việc bảo lãnh thì đương nhiên một trong những cái yếu tố và Dũng em nghĩ cũng rất là quan trọng để được sở y trú xét duyệt là mình phải có income, cái người bảo lãnh có income, đúng không luật sư? Thì với một câu hỏi là gia đình có 4 người, nhưng mà bảo lãnh, gia đình bên này, bên người bảo lãnh đó, có 4 người, và bảo lãnh thêm một gia đình người thân ở Việt Nam, thêm 4 người nữa, tổng cộng 8 người, thì phải cần có income bao nhiêu mới bảo lãnh được, thưa luật sư?
Sổ chức nhất nha, mà cô khuyên thêm một lần nữa nha, nếu mà chưa nộp hồ sơ, okay, nếu mà chưa nộp hồ sơ, thì là cứ nộp đi, đừng có quan tâm về cái phần income. Lý do là khi nộp hồ sơ, người ta không có quan tâm về cái thu nhập nha. Khi cái hồ sơ nó tới, 16, 18 năm sau, 13 năm sau, 10 năm sau, khi mà nó qua trung tâm visa, khi mà trước khi đi phỏng vấn, thì lúc đó, ok, với nộp cái bằng chứng là đủ thu nhập để làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Ok, so một lần nữa, đừng có lo, nếu mà chưa nộp hồ sơ bây giờ cứ nộp đi, tại vì mười mấy năm sau mới lo, cái thuế của 2032 mới lo, đúng không? Chứ bây giờ đừng có quan tâm cái chuyện đó quá. Ví dụ như là bốn người, bạn nói như bốn người đi, căn cứ theo cái đơn I-864P là phở nha, bốn người bên Mỹ, bốn người bên Việt Nam, nghĩa là hai vợ chồng, hai đứa con bên Mỹ, bảo lãnh cho ông anh, hai vợ chồng, hai đứa con Việt Nam, thì là tám người căn cứ theo cái đơn I-864P phở, thì là cái thu nhập của người bên Mỹ, tổng thu nhập của gia đình của trong một nhà là phải trên 63.200, đại khái là cỡ 64-65.000 trở lên, thì là đủ cái điều kiện. Cái đó là bốn người bảo lãnh cho bốn người. Những cái thông tin này mình có thể kiếm ở trong cái đơn I-864P phở nha, nếu mà quý vị muốn quan tâm nha.
Vâng, cảm ơn luật sư đã chia sẻ vấn đề này. Thì theo Dũng Nghiêm biết là rất nhiều người họ giống như luật sư nói, họ có nghĩ là khi nào đợi income đủ thì mới bắt đầu làm hồ sơ bảo lãnh, nhưng mà như luật sư nói là mình cứ bảo lãnh, không cần quan tâm đến vấn đề đó, tại vì cái thời gian chờ đợi rất là lâu, đến lúc mà mình gần đúng, đến lúc hồ sơ được xét duyệt thì lúc đó mình mới quan tâm đến vấn đề income của mình, đúng không luật sư?
Dạ đúng, dạ đừng có lo về cái phần income, tại cái chuyện đó là 10 năm sau, 15 năm sau. Dạ.
Vâng, rất nhiều gia đình họ nghĩ như vậy, họ nghĩ là tôi giờ tôi chưa đủ income, thôi để từ từ khi nào thấy đi làm mà lương khá chút, income nhiều chút mới bắt đầu làm hồ sơ, tại vì họ hiểu lầm rằng có thể là ngay từ lúc khai nộp hồ sơ đã phải khai income rồi, cho nên quý vị như luật sư có chia sẻ là quý vị khoan hãy quan tâm đến vấn đề đó nha, cứ nộp đơn đi cái đã rồi cái chuyện income tính sau. Còn nếu bảo lãnh vợ chồng á thì income cần bao nhiêu thưa luật sư?
Bảo lãnh vợ chồng thì ăn thua là ở bên người bên Mỹ bao nhiêu và người bên Việt Nam bao nhiêu, đúng không? Một lần nữa nó là căn cứ theo, ví dụ như là một người bảo lãnh cho một người đi, ok, thì cái đó đơn giản rồi, nó cỡ 25.000 trở lên. Tuy nhiên là đôi khi cái người ở bên Mỹ bảo lãnh cho ông chồng ở Việt Nam, nhưng bà vợ bên Mỹ, quốc tịch Mỹ, lại có thêm ba đứa con riêng cũng claim ở trong cái thuế, thì là bốn người bên Mỹ, mẹ cộng ba con, cộng thêm cái ông chồng ở Việt Nam nữa là năm người, đúng không? Thì bây giờ năm người thì vậy là cỡ 44.000 trở lên, nó nằm ở trong cái đơn I-864P phở nha. Mình phải đếm người bên Mỹ bao nhiêu, nói chung là mình sử dụng cái đơn khai thuế bên Mỹ 10-40, cái đơn mà khai thuế. Ở trong đó mình phải tính là có bao nhiêu người, rồi sau đó ở bên Việt Nam có bao nhiêu người, thì lúc đó mình phải sử dụng cái đơn I-864P phở để xác nhận, để biết là bao nhiêu, cái mức tối thiểu bao nhiêu, thu nhập bao nhiêu, với đủ điều kiện cho cái đơn I-864 bảo trợ tài chính. Yeah.
Vâng, cái đơn P-864, quý vị nếu muốn tìm hiểu về income của các diện bảo lãnh, quý vị có thể vào đó để tìm hiểu ha. Với những người mà đi du lịch, xin visa du lịch thì có điền cái đơn DS-160, thì dạ xin hỏi luật sư là cái phí này nó giống nhau trên toàn cầu hay là mỗi quốc gia phí khác nhau thưa luật sư?
Cái phí này là cái phí của Bộ Ngoại giao của Mỹ. nghĩa là những cái nước nào cần điền cái đơn đó thì phải đóng cái phí đó. Michael cho ví dụ như là Việt Nam xin visa qua Mỹ thì phải qua Bộ Ngoại giao của Mỹ, thì phải xin cái hẹn đi phỏng vấn, thì muốn xin hẹn đi phỏng vấn thì phải điền cái đơn đơn DS-160 để sắp xếp ngày đi phỏng vấn, muốn sắp xếp ngày đi phỏng vấn phải đóng cái phí, những cái phí giờ nhiêu đó, 160, 180 gì đó, mà xin lỗi, nó mới đổi nhưng mà cái đó Michael xác nhận lại. Nhưng mà ý của Michael là một người ở Pháp, quốc tịch Pháp, muốn qua Mỹ đi chơi đâu có cần điền cái đơn DS-160 đâu. Người Pháp là quốc tịch Pháp, giữa quốc tịch Pháp và quốc tịch Mỹ, hai nước có ban giao một cái sự mà visa waiver, mà sử dụng cái chương trình SW visa waiver thì người ta không cần xin visa, nghĩa là người ta có thể cầm hộ chiếu Pháp qua Mỹ theo cái chương trình SW visa waiver. Visa waiver là miễn xin visa, vẫn qua được Mỹ đi chơi. Sau ăn thua là mình ở nước nào, quốc tịch nước nào, quốc tịch Việt Nam thì phải điền cái đơn DS-160 đúng cái gì.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và Dũng Nghiêm xin chào vị thính giả đầu tiên và cũng là cuối cùng của chương trình. Hello.
Dạ, xin chào luật sư, xin chào sư Nguyễn. Em có câu hỏi là xin hỏi luật sư là chương trình anh chị em có quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em bây giờ nó đang dịp tới năm nào thưa luật sư?
Ok, so căn cứ theo cái tháng tháng 2/2024 là gần nhất nha. Nếu mà đoán là cái tên còn nữa là anh ta sẽ ra cái thông tin visa bulletin của tháng 3. Tháng 2/2024 anh chị em bây giờ người ta đang giải quyết tới 22/5/2007. Trước đây nó nằm tháng 3/2007 rất là lâu, nhưng mà trong 4-5 tháng này nó chỉ có 2 tháng.
Em cảm ơn luật sư.
Vâng anh,
em xin chào.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi về chương trình. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp và những hồ sơ của quý vị, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn sắp đến thì Dũng Nghiêm cũng xin chúc luật sư, quý thính giả cũng như đội ngũ nhân viên của văn phòng luật sư có một cái năm mới Giáp Thìn, năm con rồng luôn luôn được an khang và thịnh vượng.
Dạ vâng, Michael rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dịp Tết năm mới, Michael cũng xin chúc thứ nhất là anh chị em ở bên đài một năm mới rất là vui vẻ, một năm mới rất là làm ăn phát tài. Chúc luôn quý vị của chương trình của đài một năm mới thật là hạnh phúc. Dạ vâng, Michael xin cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn quý vị và chắc là xin hẹn lại năm sau hả? Happy New Year.
Đúng rồi.
Hẹn lại năm sau. Dạ vâng.
Vâng, xin chào luật sư, xin hẹn gặp lại luật sư cùng quý khán giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch vào năm Giáp Thìn.